là những người sinh viên người nghèo, ngay người ta ăn cướp, ngay người ta ăn trộm, ngay người ta ăn gian lận á. Cái gì cứ để ý nhìn mấy cái người đó đi, họ nghèo mà để cái miệng họ nói họ làm nhiều tiền quá, nhưng sự thật ra nợ đầy nhấp đầu, nó khế, nó phải trả nợ chứ, nó phải trả nợ. Nói chung quân ấy quốc là được thần thần đó, cho nên nó hoàng biểu mình á phải tu á thì phải có lý trí, chứ đừng có tinh thần, phải thấy rõ. Thứ nhất á, cái người có lý trí là thấy rõ sự thật của vũ trụ. Thứ hai nữa là thấy rõ kiếp người là biến dịch thay đổi đó, cho nên á thì thấy rõ cuộc đời sống ở đây nè, nó bấp bênh, ba hồi có ba hồi không, chứ phải giàu hoài mà không phải nghèo hoài, mà không phải mạnh hoài mà không phải bệnh hoài. Cuộc sống bấp bênh là cuối cùng rồi á, kết cục của nó chỉ là tàn lụi không. Cho nên á, mình phải khi mình có lý trí rồi, mình phải nhìn cuộc đời cho rõ, kêu là khám phá là phóng hạ, phải nhìn cho rõ là đức thầy gì đó và thượng tịnh thông nó hay khám phá phóng hạ đó. Khám phá tức nghĩa là thấy rõ sự thật vũ trụ, thấy rõ đời sống con nhân sinh. Phóng hạ là dạy cho mình một con đường, dạy cho mình một cái quyết định để mà mình sống ở cho nó đó. Chứ không phải mình thấy rõ cuộc đời, thấy rõ vũ trụ rồi mình cũng nhào vô mình sống tùm lum tà la luôn, gây nghiệp chứ không. Mình phải dạy ra một con đường để mình đi, vậy mình phải dạy ra một con đường để mà mình hành động để mình sống ở cho nó. Thì ở đây á, cái phần nói á, mình phải sống một con người mình sống có lý trí, chứ không phải là tinh thần quyền. Không có ông thần nào cứu mình đâu, Đức Phật cũng không cứu mình đâu. Đức Phật chỉ bày cho mình cái cách để mà mình lấy cái hạt giống của mình ra xài thôi. Đức Phật chỉ biểu mình đừng có gây nhân mà rụng quả thôi, chứ không phải á, mình đi giết cấp tuổi giết người á, mình vô mình cầu Phật cứu rồi, có. Mình vô mình tụng ngàn của Pháp Hoa, không có chuyện đâu. Đức Phật tụng Pháp Hoa thì hiểu thôi, nhưng mà cứu thì không. Hãy cướp của những người thì ở tù thôi, Đức Phật đâu có cứu đâu, phải không? Không có cứu, Đức Phật chỉ cho mình cái đường đi và cái cách đó cho mình sống. Hãy mình giết, hãy cầm thú, mình ăn thịt uống máu quá thì mình giảm thọ, mình bị bệnh liên miên, mình chết yểu, rồi mình bị ma quỷ phá, rồi mình ôm những đứa con tàn tật mình nuôi suốt đời, là cái nghiệp của là sát sanh hại dập đó. Nuôi con tàn tật suốt đời là cái nghiệp sát sanh hại dập, tại vì những cái mình giết nó vô nhà mình làm con mình, thì lúc đó mình không có bỏ được, mình nuôi nó suốt đời, nó là kẻ thù mình đó, nhưng mà mình bỏ nó đồ được, nó là con ruột máu mủ mà. Thứ hai nữa là mình bệnh liên miên hết đau này tới đau khác, không bao giờ mình mạnh ngày nào hết, rồi mình giảm thọ, mình chết sớm nữa, rồi mình chết yểu, mình bệnh liệt, mình bị ma quỷ phá, tại vì những cái vong hồn cô hồn các đảng đó nó phá mình, nó ám cho mình, đừng bao giờ sát sanh, muốn ăn thì ăn chứ đừng bao giờ giết con gì đó, nguy hiểm ghê lắm. Thì mình học tới cái chuyện số 22 chuyện 22 là đốt gỗ trầm hương để làm than đó. Thì cái hồi xưa á, có cái ông kia là ổng đi rủ nhau đi vô rừng chặt gỗ trầm hương về bán. Thì cái đoàn đó họ đi vô rừng đó, họ chặt cây trầm hương thì nó thơm lắm, cây trầm hương mà cái gì biết nó làm nhang đó, đốt lên thơm thì thơm à. Rồi đem về thì để đó làm gỗ chặt ra để mà cho người ta mua về người ta đốt lên cho ta xăng trong nhà. Thì ổng ngồi ở chợ ổng để một đống về ổng bán. Ổng bán nó thì ổng mấy người ta mua, ít ai mua, tại trầm hương nó quý mà mắc một chút. Thì ông kế bên ổng thì có cái thằng nó đốt than, nó đi vô rừng nó chặt củi đốt than ra nó bán, nó đốt than mà người ta xúm ta mua nó quá trời đi than ta mua gánh gì đó thì đi về thì nó rỉ á. Còn cây trầm hương này nó vô trong rừng xa nó đem về mà thốn mà quý gỗ trầm mà giờ làm tan mà làm chuối rồi đó đủ thứ rồi, cái bộ của nó không bỏ miếng nào, nó làm đủ thứ vậy mà bán không có bằng cái thằng bán than. Cái thằng bán than nhưng mà tới vô bán hấp quán của nó bán lâu lâu mới có người mua. Cái ông này cũng ngu lắm, cũng nghĩ trời ơi cũng là loại cây mà cây ấy, nó đem về nó đốt thành than rồi nó bán đắt, rồi nó quay cây mình để nguyên rồi bán nữa. Cái nó mới nói là thôi giờ mình đem gỗ trồng hương của mình này mình đốt thành than mình bán cho nó, người ta mua nhiều, hiểu không? Thì cái ông này ông mới lấy thôi, ông dẹp đi cái hàng bán trồng hương đi, mấy ông lấy hết ba cái cây trồng hương ông đốt thành than, ông đốt thành than ông ra chợ ông bán than, tiền bán rẻ luôn đó. Bán à, rồi cái có những người bạn nói trời ơi sao mày đem gỗ trầm hương mà mày để đây mày bán từ từ chứ tại sao mày đem mày bán à? Mày đốt hết dân thành đan nó chứ gỗ trầm hương đâu ai mua bằng cái gập than, tao thấy vậy nên tao lấy tao đốt thành đan bán cho lẻ rồi phải mua đó, câu chuyện nó như vậy đó. Cười quá. Nên đại ý câu chuyện này á, Đức Phật có nói nè, người ngu si không hiểu đâu là quý, đâu là không quý hết á. Miễn là thấy đông hay là thấy cái lợi trước mắt á là làm thôi à. Đó. Bây giờ á, tôi dở cái bản ra nha. Rồi bây giờ một cái chuyện vừa rồi quý vị thấy quý cái thân không? Quý. Quý, nhưng mà không phải vì nó mà mình phải trao chuốt cho nó. Quý nó là mình chi, giống như mình để nó trong nhà, giống như cục xà bông tôm vậy đó, để mình hết cái hồi nó thôi. Cái cục xà bông tôm có đem đi ăn không? Không, mình lấy cái hơi nó thôi, mình để trong cái quần áo hay gì mình lấy cái hơi thơm nó thôi. Thì cái thân mình nó nhìn mình quay lấy cái vật tánh ra ảnh sáng con mắt mình nhìn cái bông mình á, tôi thấy có sắc cái nha, lá không có gì hết tôi thấy không sắc cái nha. Cái mình biết, mình thầm hộ là mình có cái tánh giác biết từ của mắt. Mình lấy cái đó là không? Còn ngày mình lấy lỗ tai, mình phải lấy ra, mình lấy những hành động từ trong thân mình ra. Chứ không phải mình quý cái thân này mình nuôi cho nó mập lù tôi lú cả 200 kg vậy, thấy không? Đi không nổi, mập nứt nẻ ra, rồi bệnh tiểu đường lên, rồi lên hù, thấy không? À, rồi mua sữa cho nó uống giờ tốn tiền mà nó mập đó. Cho nên bệnh á, mình làm sao cho nó đừng có bệnh nè, đừng cho nó khỏe mạnh. Chứ cái con mắt của mình á, rồi cái tay của mình nó sụi, con mắt của mình á thì nó nhậm tét bét rồi, nó cũng đâu có tánh giác đâu. Mẹ tao phải lo nó không, tao còn thời gian. Cho nên cái thân này nó khỏe mạnh để mình rút cái tinh bà của nó ra, mình lấy rồi, mình lấy cái tánh giác từ nó rồi. Phải không? Mình phải khôn lên chút. Chứ mình quý nó thì mình quý cái cục thịt, không được, mình quý nó là mình quý cái tinh anh của nó. Thấy không? Cái thân này nó chết mau lắm. Nhưng mà mình phải lấy cái tinh anh nó thì mình sống lâu. Khi mình lấy cái tinh anh nó được rồi thì trên 6 căn này mình lấy ra 6 cái tánh giác cho trên nó, là mình thành cái pháp thân. Mình cái thân thịt này nè, mà mình lấy cái tinh anh, cái lấy tánh giác nó ra, mình lấy được cái pháp thân. Cái pháp thân nó không có hình, nhưng mà mình có cái tánh biết tùy vào con mắt, lỗ tai mình biết nghe, lỗ mũi mình biết mùi thôi. Thì từ cái thân thịt này, cái phàm thân, mình lấy được cái pháp thân. Mình phải rút cái pháp thân từ cái thân thịt này ra, mình lấy được cái pháp thân. Thì cái pháp thân đó là Phật. Thì Phật sẽ phóng quang là mình đi theo, hay vậy. Còn cái thân thịt này đi được không? Lên tòa xe ngồi nó rớt xuống mập quá, không có tòa xe nào mà ngồi được nha. Nó mập cầm xuống tòa xe lớn nè, ngồi lên đâu có được, thấy không? Nặng quá trời, 100 kg ngồi lủng tòa xe người ta hết. Bây giờ ăn, bây giờ cái câu chuyện số 22 nè. Bây giờ đốt cây trầm hương để làm than, bán làm than bán cho nó mau á. Thấy ngu si chưa? Đức Phật nói á, cái đại ý câu chuyện này nè, kẻ ngu si biến vật quý thành đồ vô giá trị. Kẻ ngu á, không biết cái vật quý mà phải thấy cái gì trước mắt á thì biến à. Giống như bùm của cái quạt môi vậy đó, cú ông xin đổi ba bò chín trâu nó không lấy, thấy không? Rồi bùm rằng bùm chẳng lấy trâu, cú ông xin đổi ao sâu cá mè, là nguyên bao cá luôn nó lấy. Bùm rằng bùm chẳng lấy mè, thấy không? Bú ông xin đổi một bè gỗ liêm, gỗ liêm là gỗ tốt á em, đường rằng cùng chẳng mấy đêm vậy đó, hú âm xin đổi con chim đầu mồi, được buông răng buông chẳng mấy chim đầu mồi nữa, hú âm xin đổi nấm sôi cùng cười. Nó cái gì nó tới chiếc băng á thì nó lấy con nít á, nhưng mà cái ông này á thì cũng vậy, ông này ông thấy người ta bán hàng đắt thì ông lấy, ngủ trong một lô cũng đúng người ta bán chơi á, không có biết cái gì là quý. Cho nên cái ông ấy kẻ ngu si nè, cho nên nó thường thường biến những cái giá trị nó thành cái vô giá trị lắm, theo cái lợi nhỏ mà quên cái hại luôn. Cho nên nó nói Đức Phật nó dạy á những cái chuyện này về cái tốt ý Đức Phật muốn dạy cái gì mà nói kể cái chuyện này, thì Đức Phật muốn nói á, người mê á thích chọn cái dễ, thà là tạo nghiệp mà không chọn cái khó dù dễ tốt. Chọn cái dễ mà nó tạo nghiệp nó không làm, mày chọn cái khó, mà chọn cái khó mà không chọn cái khó dù dễ tốt. Ở cái nào dễ thì nó chọn, nó cũng như thang nó bán sơ bán được bán mau thì nó chọn, nó đốt hết tất cả tài sản nó bán thang nhẹ nói vậy. Thì Đức Phật muốn nói là thường thường những người tu ban đầu phát tâm tu muốn thành Phật đó, nhưng mà về sau á từ từ á mơ theo danh lợi á thì chuyển thành tà đạo. Tại tà đạo dễ, làm tài dễ mà làm Phật khó, phải không? Cũng như đi học vậy á, đi thi cử á thì phải thức khuya dậy sớm học bài nhớ rồi nữa, ngoái đầu ngoái ốc đi nhớ, còn không học gì hết, ăn sáng ăn ngủ ăn ngủ chưa ăn, phải không? Rồi đi chơi lông bông sướng không, dễ không? Cho nên thích cái đó hơn đó, cho nên người ngu si vậy đó. Đức Phật nói á, tu á là chủ yếu là thành Phật, tu á mấy thầy tiền heo á tu là mấy thầy chủ yếu thành Phật, không có nên á tu theo tiểu thừa tự lợi. Còn đầu á mấy à mới mình mới xuất gia mình nói mình muốn tu thành Phật là mình phải tu đại thừa. Đại thừa là gì? Là chỉ cái Phật tánh đó, tại vì cái đó nó đại, nó lớn là đại nha, Phật tánh nó là đại đó, nó là ở đâu nó cũng có hết là đại, thấy không? Lúc nào nó cũng hiện hữu hết, nó lớn kia mới là đại. Ở trên thế gian này chỉ có mình cái tánh giác biết này là đại thôi, rồi đâu có cái nào đại hết. Là tu đại thừa là tu nó bám vô đó để tu á, hiển lộ nó ra là tu đại thừa, chứ không phải là tu đại thừa là chiếc xe lớn là tu cái người cái nhỏ, không phải gì. Còn á ban đầu á muốn tu đại thừa bám vô tánh giác tu, bám vô tánh giác riết là thấy khó, cho nên tôi tu tiểu thừa làm chi? Tụng kinh lóc nghe, cầu cho con được thành Phật, cầu cho con được thành tiên, con không à, không cầu cho người khác, không cầu người khác đó. Rồi miễn sao cho an thân con có cái chùa con ở, rồi có giường con ngủ, rồi này nọ thôi, con có gì cũng con riết cái thành gì, thành A La Hán thôi, chứ đâu thành Phật. Thành Phật phải thực hành hạnh Bồ Tát chứ. Đức Phật nói á, có sẵn cái tánh giác nha, giống như trầm hương rồi đó, mà giống như cái người mà có trầm hương rồi đó, có cái quý đó mà quên bỏ đi, mà thích chọn theo cái tâm thức lông bông, tâm bông giống như là than, giống như than vậy đó. Cái này nó có ẩn dụ hơn nhiều, ẩn dụ. Nói cái câu chuyện này Đức Phật nói những người ban đầu thì thấy chọn cái gì cũng khó rồi bỏ là thì nó dễ. Cũng như mấy ông này nè, đi ra ngoài biển, đi ra rừng, đi lên rừng cực khổ đốn được cây trầm hương về, là nắm ở trong tay những cái gì quý giá, giống như là mình muốn tu thành Phật mình nương tay cái pháp để tu Phật là quý giá. Nhưng mà từ từ rồi á thấy á, tu hành mà nhẫn nhục rồi giữ cho người mình đạo đức á, nghiêm trang tề chỉnh rồi mình sống theo giới luật rồi khó quá, có phải không? Nhưng mà mình làm ác mình hại người mình dễ mình lông bông, hay ai nói gì mình nói nấy, thấy không? ai rủ đi quánh lộn ở đâu mình đi quánh lộn nấy, rồi ai đi rủ ăn ba ngày mấy lần hay là làm gì đó mà rồi đi chơi chỗ này chỗ kia đó lông bông á, người ta rủ đi đâu mình làm đó thì sướng. Kêu là lông bông con thuyền không lái á thì sướng không, là mình khép mình vô cái kỷ luật. Mình ví dụ như cái bánh vậy á, mình muốn làm cái bánh ít mình cũng phải có cái khuôn, cái cục bột mình dò mình bỏ mạch về thì ráo quá khỏe đây. Nhưng mà mình muốn làm thành cái bánh trung thu thì phải sao, cái cục bột nó bị ép vô trong khuôn, nó bị ép méo mó vô rồi nó in ra chữ rồi in ra đồ rồi đó, thì mình phải vô cái khuôn phép thì nó khó, nó bị ép chèn thì nó khó. Nhưng mà cục bột á mình nhồi nhồi rồi mình giục cái đó thì dễ không. Cho nên Phật nói á, ở đời á đây không, ta muốn dùng cái dễ mà ta không chịu con cái khó, cái khó nó có giá trị mà ta không muốn đâu, ta muốn khổ. Cũng như Đức Phật ngồi đây, tại Đức Phật bằng cây nè, những cái Đức Phật bằng cây đó tôi thấy con rất là thích, tại vì á con cứ nghĩ ở trên đường nó đẻo về khúc cây, thấy không? Có nhiều Đức Phật cô thấy nó làm bằng cái rễ cái tre cái gì, rễ cái tre á, nó đẻo tới đẻo lui, bào rồi chài với nhám rồi ha, rồi mua đem cây gỗ mít rồi về đó đẻo rồi khắc khoét mắt khoét mũi khoét miệng rồi chài với nhám đồ rồi khoét đầu rồi nè, rồi á thì cái khúc cây nó phải chịu khoét, cái khúc cây nó phải chịu khoét khoét rụng gỗ rồi chài với nhám rồi, phải không? Thì mới bắt đầu mới thành ra đem bằng thờ thờ thì nó phải trải qua những cái khó khăn nhưng mà nó có giá trị. Ở khúc cây ngoài đường, ngoài, ở ngoài rừng mình đem về mình chặn khúc cây về mình bỏ ngoài hè đó, khúc cây này có ai đem bằng thờ thờ không? Đem cho trong bếp đó, thấy chưa? Cho nên Phật nói á, muốn á trở nên quý giá thì phải chịu khó, chứ đừng có thấy dễ, bán than dễ mà, bán dễ lắm. Ngồi bên đấy cầm hương có thì từ từ bán, rồi lại đem đốt hết, giống như mấy cái người đó vậy. Tu á thì bằng đầu á thì muốn thành Phật đó, nhưng mà thành Phật đâu có dễ đâu. Thành Phật phải ăn trụ tính giác nè, gì nữa, thành Phật phải làm cái gì? Thứ nhất là ăn trụ tính giác nè, rồi tu hạnh đại thừa là phải bám vô cái tính giác biết hoài mới thành Phật chứ. Hai nữa hành Bồ Tát đạo là thực hành sáu pháp ba la mật, cô thấy nè thì giới này nhẫn nhục này tinh tấn này thiền định này trí huệ, cô không có vẽ ra cái đó cái gì biết rồi, phải không? Học mấy bộ kinh rồi á tu rồi buông xả các duyên, buông xả các duyên sao? Con mắt thấy sắc thì biết có sắc biết không sắc thôi, chứ không có phân tích. Chuyện của ai cũng có bám theo đó, chuyện của ai kệ ai cũng bám theo, buông xả các duyên đó. Rồi á, lỗ tai nghe tiếng của ai thì nghe có tiếng nghe không tiếng thôi, đừng có ghi cái chuyện của ta đem vô trong nhà mình, không phải là chuyện của mình. Cho nên mình á, chuyện này phải chuyện tôi không? Không, nhớ cái câu đó rất là hay đó. Chuyện này có phải chuyện tôi không? Thì mình nói không. Không thì sao? Bỏ. Mình nói chị cái gì cứ để ý đi, có nhiều cái chuyện của ai đâu, cái gì cũng nói vô, nói ra ý. Chơi thôi. Nhưng mà cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm những cái chuyện mà nói chơi với bạn bè hay giúp bạn những cái ý kiến này ra nè, nên thế này cũng lên thế kia. Bây giờ giờ đây nè, cái gì ngồi đây nó còn không? Theo thời gian mà trôi về quá khứ hết rồi, giống như dòng sông vậy đó. Mà cái cách, cái thói á, cái kêu là cái thói quen của mình đó, nó còn nằm trong lại đó. Mình tội gì mình phải làm vậy, cho nên mình không buông xả các gì, buông hết, không cần, không có đem vô trong lòng mình. Cái a lại giới thức của mình là để thành Phật. Nếu mình chứa lại một cái bóng dáng nào xíu thì nó cũng chưa thành Phật đâu. Cho nên á, mình phải, nó phải sạch hết. Nếu mà nó là kêu là cái a lại giới thức mình, nó mới kêu là đại viên cảnh trí, nó không còn có gì nữa, nó mới biến thành đại viên cảnh trí, nó mới là Phật, thành Phật. Còn nếu mà nó còn một miếng gì là nó thành chúng sanh. Chuyển thức thành trí, chuyển sáu thức thành bốn trí mới thành Phật đó. con mắt nè, tai mũi lưỡi nè, thân nè, là năm cái đất này nè, nó biến thành á là thành sở tác trí á, nó mới thành Phật. Rồi ý thức nó cũng biến thành, mà ma thức cũng biến thành, rồi a lại thức cũng biến thành thể nguyên trí. Hay lắm. Nghĩa là mấy tám đức này, tám đức này á, tâm dương này nó biến thành á, nó là trí, bốn trí luôn thì thành Phật. Nếu mà mình còn ở trong bụng mình cái hình ảnh của người nào và cái chuyện gì mà mình để trong này thì nó khó thành Phật lắm. Vì vậy là khi mình muốn tu Phật mình rất là cẩn thận, mình phải giữ lại giống như cái người bắn trầm hương này, phải giữ cái trầm hương này chứ không được đốt thành than, không có được đốt thành than. Đốt thành than dễ lắm nè, học hành thi cử á, thì này quý vị thấy không, học hành thi cử á thì có thức khuya dậy sớm học bài cũng chết vậy, phải không? Không dám ăn, không dám mặc, không dám ngủ bên nhà. Học quá trời học rồi phải làm sao cho nhớ nữa, chứ đi ra quan đàn chi địa dốt nát này sao dễ chết mồ, giống như cái thằng bắn tan rồi sống không được. Thấy rồi thì sao? Mình muốn cho người ta, mình muốn mình đẹp mà mình đâu mà.